Câu chuyện này chỉ ở Kỳ Di Đạo Sư kể về ở Bồ là nhà triệu phú giàu có, bà phú sanh trai, một người nữ sinh con trai. Hai trẻ ấy lớn lên cùng tuổi với nhau. Khi con trai vị triệu phú học viết, con trai người nô tỳ mang tấm gỗ cũng xin học viết luôn với cậu chủ. Là đóng ra cho ta của bọn nô tại biên thiên con gan ta và sống an lạc. Nghịch tính, nếu gia đình chúng ta đi ra với con của lấy vậy, hãy gặp con của bạn cho con trai của chúng tôi, cho nó sống tại đấy, và khi nào có cơ hội tôi sẽ đến. Viết xong, anh ta đóng triện của người triệu phú, đem theo nhiều tiền bạc, đặt con dặn ông xem này rồi. Triệu ta được tôn giả Haka trở thành kiếp với các giáo thế này, đồ ăn cứng thế này, và những người bịa thợ dệt và những người thợ khác. Với bản chất của người sống ở biên địa, những người này không biết dệt y, chúng không biết chọn hương, không biết bó hoa. Khi thấy vắng người nô lệ không một, nó làm một gì phải nó sẽ đi. Nó thấp ta nghe tin Bồ Tát chỉ khi khác triệu phú đến ông phận một người nệ vui ông chủ của từ đấy nói như những kẻ ngu khác vì ngu si không biết các công đức của cha mẹ. Khi cha mẹ ăn họ không hầu hạ, lại ngồi ăn với cha mẹ. Còn chúng tôi khi cha mẹ thì tôi ca ca cha vợ vậy mẹ còn theo con phụ tốt lắm con. Đối với ta rất thân tình, khiến giờ ăn sáng ngài cho giờ đi vào chỗ kín của thân. Ta Hà Ca ngăn ngừa tùy tùng của mình, lại tự cầm bình nước đi đến gần Bồ Tát, và sau khi lo hầu hạ xong, anh ta quỳ xuống chân Bồ Tát và thưa: thưa ông chủ độ Phật được động ca luôn là thưa của con gái con trai ngài. Bồ dùng là bồ thể của ca, một Bồ Tát của con gái của vị này, con hãy tìm và bắt giúp chí trên đầu ta. Cô con gái đến bắt giúp, Bồ Tát nói lời thân ái với người con gái đang đứng và hỏi: còn ta đối với có thưa ta chồng con cách ta chỉ để đại cho cô học lòng bài kệ và lại đó rồi đi trở lại. Ca ta về thì Bồ Tát đi. Katahaka lại càng thương mạng, hôm phú đại ăn rất ngon, mang muỗng đến và mời chồng ăn. Katahaka bắt đầu chỉ trích món ăn, cô liền đọc lên bài kệ mà Bồ Tát đã dạy. Nó nói tứ dạy từ đi, anh tính chê bai món theo nghĩa của mình. Khi kể pháp này, bậc đạo sư tiền thân thật trang sáu những tướng kiếm tiền thân a cùng đồng. Câu chuyện này khi tại Kỳ Viên, bậc đạo sư đã kể về một bà la môn giỏi đoán tướng của kiếm đại cung vua Kosala. Nghe nói vị này khi được người thợ của vua đem kiếm lại, chỉ ngửi cây kiếm khi mệt rồi đến vua cho gọi người bà cung hắt hơi chạm vào lưỡi kia và cắt đứt làm hai. Chuyện lột của vị ấy giỏi đối vua, trong khi đoán lột bậc này các theo các ông đang ngồi họp và bàn vấn đề gì. Khi được nghe vấn đề ấy, bậc đạo sư nói: này các tỷ kheo, không phải chỉ nay bà la môn ấy ngửi cây kiếm và cũng đã xưa áp vào mũi vị ấy và vị ấy lại hai nhau họ luyến ái nhau, cho các vị đại thần trai của ta nghĩ ta là cháu hãy cho một vị vua rồi làm lễ quan gái ta cho vị khác, như vậy con cháu của ta sẽ đông hơn và chúng ta sẽ làm chủ cả hai vương quốc. Sau khi bàn bạc với các vị đại thần, vua nghĩ cần phải phân ly hai người ấy và con lưu ái ấy 1.000 đồng, hỏi phải làm gì. Bạc đại có bị ma quỷ ảnh, khi nào ma quỷ bỏ đi ngày ấy, sau khi chết vừa nằm phía trên ấy và với một tôi sẽ làm cho quỷ rời khỏi công chúa. Nói vậy xong, tôi sẽ đưa công chúa đến nghĩa địa. Trong ngày chúng tôi đến, xin ngài đi đến sớm một chút, cầm theo một ít bột tiêu với một số tùy tùng của anh sửu và đục vào mũi hơi. Khi ngài hắt hơi đó là một mưu tuyệt diệu. Bà thầy bò đến trình vua vấn đề, vua chấp một họ sợ hãi và bảo khi ta đặt công lên giường và từ giường đi ra, nó thấy ai trước sẽ bắt người ấy, hãy hết sức coi chừng. Hoàng tử đã đến trước và nằm trên chỗ đã dặn. Bà thầy bói đỡ công chúa đi đến chỗ vòng tròn có bùa phép, dặn công đường hơi bám mọc như đã bàn trước và đem về trú xứ của công sữa. Sau một gian cháu trai trị vì vương quốc công chúa làm hoàng hậu, một vị đại thần này hầu vua đứng giữa trời nắng, keo dán mũi giả của vị ấy chảy ra và cái mũi giả rơi xuống đất. Vị đại thần xấu hổ đứng dậy cúi mặt xuống, vua cười và nói: "Này sư trưởng, chớ để ý, nhảy mũi là tốt đối với người này, là xấu đối với người kia. Khanh vì nhảy mũi nên bị đứt mũi, còn ta nhờ nhảy mũi đã được vợ và được cả vương quốc." Nói xong, vua đọc bài kệ này: "Cũng đồng một sự việc, với người này là tốt, với người kia là xấu, không tốt cho tất cả, cũng không xấu tất cả." Như vậy, với bài kệ này, vua kể sự việc cũ và trọn đời làm các công đức như bố thí, vân vân, rồi đi theo nghiệp của mình. Với bài thuyết pháp này, bậc đạo sư nêu rõ không có vấn đề hoàn toàn thiện hay hoàn toàn ác như thế gian nghĩ. Rồi bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Lúc bấy giờ, vị đại thần giỏi đoán tướng kiếm là vị giỏi đoán tướng kiếm ngày nay, còn ta là người cháu vua được vương vị. 127. Chuyện người nô lệ Kalanduka, tiền thân Kalanduka, dòng họ, trú xứ Anh. Câu chuyện này khi ở tại Kỳ Viên, bậc đạo sư kể về một tỷ kheo nói khoác. Ở đây, cả hai chuyện, hiện tại và quá khứ, đều giống chuyện tiền thân Katahaka số 125. Ở đây, người nô lệ của triệu phú Ba La Nại tên là Kalanduka. Sau khi chạy trốn và lấy con gái người triệu phú biên địa, anh ta sống tại đấy với một đoàn tùy tùng đông đảo. Vị triệu phú Ba La Nại thấy vắng anh ta và không biết anh ta đi đâu, bèn sai con vẹt quý của mình đi tìm Kalanduka. Con vẹt bay chỗ này chỗ kia và đến tận thị trấn ấy. Lúc bấy giờ Kalanduka muốn đi chơi dưới nước, đã đem theo nhiều vòng hoa, hương thơm, thuốc xoa cùng nhiều đồ ăn loại cứng và loại mềm, đến con sông leo lên thuyền với con gái người triệu phú và chơi giỡn trong nước. Tại địa phương ấy, khi đang chơi trên sông, các gia chủ thường uống sữa trộn với một loại thuốc cay để khi ngâm mình trong nước một thời gian khỏi bị cảm lạnh. Nhưng khi Kalanduka này uống một ngụm sữa lại súc miệng và nhổ sữa ra. Khi nhổ sữa ra, anh ta không nhổ trong nước, lại nhổ trên đầu con gái vị triệu phú. Con chim vẹt đi đến bờ sông, đầu trên cành cây sung nhìn xuống và nhận diện được Kalanduka. Thấy anh ta nhổ trên đầu con gái triệu phú liền nói: "Này nô lệ Kalanduka, hãy nhớ thọ sanh và vị trí của anh, chớ ngậm bụm sữa súc miệng rồi nhổ trên đầu con gái nhà triệu phú có tín ngưỡng, có đức hạnh và đầy đủ thọ sanh. Hãy biết lượng khả năng của mình." Nói xong, con vẹt đọc bài kệ: "Dòng họ trú xứ Anh, tuy là chim ở rừng, ta hiểu được sự thật sẽ khiến người bắt anh hỏi Kalanduka, hãy uống sữa đi thôi." Kalanduka nhận ra con vẹt, sợ nó sẽ tố cáo mình, liền nói: "Này ông chủ, hãy đến đây, ông chủ đến hồi nào?" Con vẹt nghĩ, đây không phải vì lợi ích cho ta. Nó nói vậy, nhưng trong tâm nó chỉ muốn dặn cổ giết ta thôi. Biết vậy, vẹt nói, ta không cần gì anh. Nó liền bay lên, đến Ba La Nại, kể lại cho vị triệu phú sự việc như đã được thấy. Vị triệu phú nói, đồ lừa đảo đã làm một việc không phải, và ông cho người đem anh ta về Ba La Nại, bắt anh ta sống làm người nô lệ như cũ. Sau khi nói lên pháp thoại này, bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Lúc bấy giờ Kalanduka là tỷ kheo này, còn vị triệu phú Ba La Nại là ta vậy. 128. Chuyện con mèo, tiền thân Bilara. Ai yêu cờ chánh pháp? Câu chuyện này khi ở tại Kỳ Viên, bậc đạo sư kể về một tỷ kheo lừa đảo. Khi tánh lừa đảo của tỷ kheo này được trình lên bậc đạo sư, ngài nói, này các tỷ kheo, không phải chỉ nay nó là như vậy, xưa kia nó cũng lừa đảo như vậy rồi. Nói xong, bậc đạo sư kể lại câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Bhamadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát sanh ra làm con chuột, thông minh sáng suốt, với thân hình to lớn, giống như heo con, được vây quanh với vài trăm con chuột sống ở trong rừng. Có con chó rừng lang thang chỗ này chỗ kia, thấy đàn chuột liền suy nghĩ, ta hãy lừa dối đàn chuột này và ăn thịt chúng. Nghĩ vậy, nó liền đến không xa hang các con chuột ấy, đứng lên một chân, mặt hướng về mặt trời và hứng gió, ngửi gió, hít gió vào. Bồ Tát đi tìm đồ ăn thấy con chó rừng, suy nghĩ, đây là một sinh vật có giới hạnh, bèn đi đến gần nó và hỏi, thưa tôn giả tên gì? Ta tên là Dhammika, tức Chánh Pháp. Sao tôn giả không đứng trên bốn chân mà chỉ đứng một chân thôi? Nếu tôi đứng lên bốn chân thì trái đất không thể chở nổi, do vậy tôi chỉ đứng một chân. Vì sao tôn giả đứng lại há miệng? Tôi không ăn gì khác, tôi chỉ ăn gió mà thôi. Tại sao tôn giả đứng và hướng mặt về phía mặt trời? Tôi đảnh lễ mặt trời. Bồ Tát nghe nó nói như vậy, suy nghĩ, đây là một sinh vật có giới hạnh. Từ đó về sau, buổi sáng và buổi chiều, Bồ Tát cùng với đàn chuột đi tới hầu con chó rừng. Khi đàn chuột hầu xong trên đường về, con chó rừng bắt con chuột sau cùng ăn thịt, nuốt nó xong chùi miệng, rồi đứng như cũ. Dần dần, đàn chuột ít đi. Các con chuột khác suy nghĩ, lúc trước cái hang này không thể chứa chúng ta đứng không có kẽ hở, nay lỏng lẻo, như vậy cái hang chứa không đầy, vì sao lại như thế này? Chúng trình sự việc lên Bồ Tát biết, Bồ Tát suy nghĩ, do lý do gì các con chuột dần dần ít đi? Nghi ngờ con chó rừng, Bồ Tát lại nghĩ, ta sẽ thử nó xem. Khi đến hầu con chó rừng, Bồ Tát để đàn chuột đi trước, còn mình đi sau cùng. Con chó rừng nhảy lên chúa chuột, Bồ Tát thấy nó nhảy đến vồ mình, liền quay thân mình và nói, tôn giả chó rừng, như vậy là sở hành giới cấm của ngươi không đúng chánh pháp. Với mục đích làm hại những kẻ khác, nhà ngươi hành trì phi pháp bêu xấu ngọn cờ chánh pháp. Rồi Bồ Tát đọc bài kệ, ai yêu cờ chánh pháp, bí mật làm điều ác, dụng ý để lường gạt các loài sinh vật khác, giới cấm kẻ như vậy được gọi hạnh con mèo. Chúa đàn chuột nói như vậy xong, nhảy vào cắn cổ họng dưới hàm con chó rừng làm đứt cuốn họng và chấm dứt đời sống của nó. Cả đàn chuột trở lui, ăn thịt con chó rừng với tiếng kêu mum mum rồi bỏ đi. Nghe nói những con đến trước có được thịt ăn, những con đến sau không được gì. Từ đó về sau, đàn chuột sống an ổn không sợ hãi. Sau khi kể lại pháp thoại này, bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Thời ấy, con chó rừng là tỷ kheo lừa đảo, còn chuột chúa là ta vậy. 129. Chuyện kẻ thờ lửa, tiền thân Agika, cái chõm trên đầu này. Câu chuyện này khi ở tại Kỳ Viên, bậc đạo sư kể về một người lừa đảo. Thuở xưa khi vua Bhamadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát làm chúa đàn chuột sống ở trong rừng. Bấy giờ lửa bùng lên, có con chó rừng không thể chạy trốn được, đứng gục đầu vào một thân cây để cho lửa cháy lông toàn thân của nó. Trên đỉnh đầu, tại chỗ gục vào cây, một nắm tóc còn lại giống như cái chõm. Một hôm nó đang uống nước tại một vũng nước trên tảng đá. Nó nhìn bóng mình thấy cái chõm và nghĩ, nay ta có tiền để mua đồ rồi. Nó đi lang thang trong rừng, thấy cái hang có đàn chuột và nghĩ, ta sẽ lừa dối và ăn những con chuột này. Như trước đã nói, nó đứng không xa cái hang chuột bao nhiêu. Vua loài chuột trong khi đi tìm đồ ăn thấy con chó rừng, tưởng rằng nó có giới hạnh, liền đi đến gần và hỏi, ngài tên gì? Ta tên là Bharadvaja, kẻ thờ lửa. Sao ngài đến đây? Vì muốn bảo vệ các bạn. Làm thế nào ngài bảo vệ chúng tôi? Tôi biết đếm với ngón tay. Buổi sáng khi các bạn đi ra để tìm đồ ăn, tôi sẽ đếm bao nhiêu con. Khi các bạn trở về, tôi sẽ đếm bao nhiêu con về. Như vậy, nhờ đếm buổi sáng và buổi chiều, tôi sẽ bảo vệ các bạn. Này cậu thân, vậy hãy bảo vệ chúng tôi. Con chó rừng chấp nhận. Khi đến giờ ra đi, con chó rừng đếm 1, 2, 3. Khi đến giờ về, con chó rừng cũng đếm như vậy. Nó bắt con đi sau cùng và ăn thịt. Mọi việc xảy ra như câu chuyện trước. Ở đây con chuột chúa quay trở lui đứng lại và nói, này tôn giả thờ lửa Bharadvaja, đây không phải là cái chõm trên đầu do thiện pháp của ông tạo nên, mà chính do nhân duyên cái bụng tham ăn của ông tạo nên. Rồi chuột chúa đọc bài kệ này, cái chõm trên đầu này không do công đức tạo, cái chõm trên đầu này do duyên cái bụng tạo, đếm ngón tay làm gì, vừa rồi, kẻ thờ lửa. Khi bậc đạo sư nói pháp thoại này xong, ngài nhận diện tiền thân, lúc bấy giờ con chó rừng là tỷ kheo này, còn chúa đàn chuột là ta vậy. 130. Chuyện nữ bà la môn Kausiya, tiền thân Kausiya. Hãy ăn như đã nói. Câu chuyện này khi ở tại Kỳ Viên, bậc đạo sư kể về một người đàn bà ở Xá Vệ. Nghe nói nàng là vợ một bà la môn cư sĩ có lòng tin, nhưng nàng hành ác giới, theo ác pháp, ban đêm hành tà hạnh, còn ban ngày không làm công việc gì, cứ giả bộ đau ốm nằm rên. Người bà la môn hỏi nàng: Hiền thê đau làm sao? Nàng trả lời: Tôi bị gió hành. Hiền thê muốn gì? Muốn ăn đồ béo, bánh ngọt, các món ăn đặc biệt như cháo, món ăn có dầu, vân vân. Nàng muốn gì, người bà la môn đều đem lại cho nàng, và ông ta làm tất cả mọi công việc như một người nô lệ. Khi vị bà la môn có mặt ở nhà thì nàng nằm nghỉ, khi vị bà la môn đi ra ngoài, nàng sống với các tình nhân. Vị bà la môn suy nghĩ: Gió hành hạ thân vợ ta không có triệu chứng chấm dứt. Nghĩ vậy, vị bà la môn đem hương, vòng hoa đi đến Kỳ Viên, đảnh lễ bậc đạo sư, rồi ngồi xuống một bên. Bậc đạo sư hỏi: Này bà la môn, sao mấy lúc này không thấy mặt ông? Vị bà la môn thưa: Bạch Thế Tôn, nữ bà la môn vợ con bị gió hành hạ, con phải tìm bơ chín, dầu và các món ăn đặc biệt cho vợ con. Nay thân nàng béo tốt và màu da nàng sáng tươi, nhưng bệnh vì gió không có triệu chứng chấm dứt, vì con săn sóc vợ con nên không có cơ hội đến đây. Bậc đạo sư biết được ác hạnh của nữ bà la môn liền hỏi: Này bà la môn, do tự ngã chất chứa nhiều đời, ông không nhớ lời của các bậc hiền trí đã nói với ông thời xưa, cần phải làm những thuốc này thuốc này đối với chứng bệnh của người đàn bà nằm như vậy. Nói vậy xong, theo yêu cầu của vị bà la môn, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì xứ Ba La Nại, Bồ Tát là một vị bà la môn sanh ra trong một gia đình rất cao quý, đi học tất cả tài nghệ ở Takshila và trở thành một bậc sư trưởng có danh tiếng nhiều phương. Các thanh niên hoàng tộc và các thanh niên bà la môn ở tại kinh đô phần lớn đến học nghề từ Bồ Tát. Một bà la môn ở tỉnh thành học 3 tập Vệ Đà và 18 học minh với Bồ Tát. Vị ấy được đặt vào chức vụ địa chủ ở Ba La Nại, hàng ngày hai lần đi đến Bồ Tát. Vợ vị ấy là nữ bà la môn có ác giới, theo ác hạnh. Tất cả câu chuyện giống như câu chuyện hiện tại. Khi Bồ Tát hỏi và được nghe: Do nhân duyên này, con không có cơ hội để nghe thuyết giảng. Bồ Tát biết nữ gia chủ này lừa đảo vị bà la môn, bèn nghĩ: Ta sẽ nói một phương thuốc thích hợp với chứng bệnh của nữ bà la môn. Vì vậy, Bồ Tát nói với vị bà la môn ấy: Này cư sĩ, bắt đầu từ hôm nay chớ cho nữ bà la môn bơ chín, sữa, các vị ngọt. Hãy lấy 5 loại trái cây và phân bò, bỏ chúng vào trong một cái nồi bằng đồng mới, khiến chúng thấm nhiễm mùi của đồng. Rồi cầm sợi dây thừng hay cây roi mây và nói: Đây là món thích hợp với bệnh của bà. Hãy uống thuốc này hoặc đứng dậy làm các công việc cho xứng với các món bà ăn. Sau đó hãy đọc lên bài kệ này. Nếu vợ ông không chịu uống, hãy lấy dây thừng hay cây roi mây đánh bà ta vài cái, hoặc nắm tóc kéo đi, hoặc lấy cùi chỏ đánh nhẹ. Thế nào bà ta cũng vậy và làm công việc. Người bà la môn nói: Lành thay. Và như đã được nghe nói, khi về nhà vị ấy làm món thuốc và nói với bà vợ: Này hiền thê, hãy uống thuốc này. Ai nói làm thuốc này? Bậc sư trưởng: Hiền thê ạ. Hãy đem đi, tôi không uống đâu. Thanh niên bà la môn nói: Người không thích uống sao? Vị ấy cầm sợi dây và nói: Hoặc là uống thuốc này thích hợp với bệnh của người, hoặc là làm công việc cho xứng đáng với món ăn được cung cấp. Rồi vị ấy đọc bài kệ: Hãy ăn như đã nói, hãy nói như đã ăn. Người không làm cả hai, cả nói và cả ăn. Hỡi này Kausiya. Nghe vậy, nữ bà la môn Kausiya sợ hãi, vì biết có sự can thiệp của vị sư trưởng, ta không thể lừa đảo được nữa. Sau đó, nàng liền ngồi dậy làm các công việc. Vì lòng kính trọng bậc đạo sư, nàng từ bỏ ác hạnh và trở thành có giới đức. Khi nghe chuyện xong, nữ Bà La Môn nhận thấy Đức Phật đã hiểu ác hạnh của mình, bèn sợ hãi và không dám phạm tội nữa. Sau khi kể câu chuyện này, bậc đạo sư nhận diện tiền thân, người chồng và người vợ thời ấy là người chồng và người vợ hiện tại, còn vị sư trưởng là ta vậy.